Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thụy My và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự thứ năm ngày 10 tháng 5 năm 2018. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh lãnh đạo Bắc Triều Tiên về việc thả ba công dân Hoa Kỳ. Tại Malaysia, lần đầu tiên kể từ khi độc lập, phe đối lập giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội. Israel đồng loạt oanh kích 50 vị trí của lực lượng Iran ở Syria. Một mỗi ngày một sự kiện, hồ sơ Iran buộc Bắc Triều Tiên tăng cường phòng thủ trước đàm phán với Mỹ. Kính thưa quý vị, sáng sớm hôm nay, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump ra căn cứ không quân Andrews gần Washington để đón ba công dân Mỹ vừa được Bắc Triều Tiên trả tự do và được chính Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa về nước. Trọng Nghĩa cho biết thêm thông tin.
Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh lãnh đạo Bắc Triều Tiên về việc đã thả ba người Mỹ trước ngày hai bên họp thượng đỉnh. Đối với ông Donald Trump, hai bên đang bắt đầu những bước mới, và việc ông Kim Jong-un đã sớm trả tự do cho công dân Mỹ là một điều lớn lao và rất quan trọng, từ ngữ trong nguyên văn. Theo một quan chức Mỹ, chính quyền Bắc Triều Tiên đã ân xá cho ba tù nhân người Mỹ gốc Hàn, qua đó giải tỏa được một vướng mắc lớn trong quan hệ Washington-Bình Nhưỡng và một trở ngại tiềm tàng cho đối thoại giữa hai kẻ cựu thù. Trước lúc máy bay chở ba công dân Mỹ được Bắc Triều Tiên thả ra, hạ cánh, Tổng thống Trump đã đánh giá rằng quyết định phóng thích của Bình Nhưỡng là một cử chỉ thiện chí. Quyết định hòa dịu của Bắc Triều Tiên là một tín hiệu tích cực, nhưng theo các nhà phân tích, các cuộc đàm phán sắp tới về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ rất gay gò, đặc biệt là sau khi chính quyền Donald Trump đơn phương hủy bỏ thỏa thuận mà Mỹ đã ký với Iran. Trả lời RFI, bà Celia Berlin, chuyên gia nghiên cứu thỉnh giảng tại Viện Brookings Institute của Mỹ, phân tích.
Il y a une perte de crédibilité très forte des Américains sur la scène internationale à travers cette décision iranienne.
Mỹ bị mất uy tín rất nặng nề sau quyết định về hạt nhân Iran. Bắc Triều Tiên sẽ thấy rõ là lời hứa của Mỹ chỉ có giá trị tạm thời và thay đổi tùy theo chính quyền đương nhiệm. Do vậy, Bắc Triều Tiên sẽ thấy rằng đương nhiên họ không nên từ bỏ chương trình hạt nhân. Có rất nhiều khả năng là Bình Nhưỡng sẽ có một vài nhượng bộ để cho ông Donald Trump hài lòng và tìm cách thu lợi tối đa về mình. Điều phải thấy rõ là Kim Jong-un hiện có nhiều đồng minh hơn Donald Trump. Trump lấy về được ba con tin, nhưng ngược lại thì Kim Jong-un lại mở rộng được cánh cửa cho việc khôi phục uy tín quốc tế, nào là thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc, nào là hai lần sang Trung Quốc gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình. Tất cả những chuyển biến đó đều thuận lợi cho Kim Jong-un, cho dù cho đến lúc này ông ấy chẳng từ bỏ bao nhiêu. Bắc Triều Tiên cũng như là Iran đã thấy rằng chính quyền hiện nay tại Mỹ đối xử tệ bạc với những nước sẵn sàng thành thực đàm phán trên chương trình hạt nhân của họ, trong khi lại có thể nói là đối xử tốt đối với những nước thực sự phạm tội phổ biến vũ khí hạt nhân và hiện đã có đầu đạn hạt nhân.
Tại Malaysia, trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua, lần đầu tiên đảng Barisan Nasional cầm quyền liên tục từ sau độc lập năm 1957 đã bị thua. Theo kết quả kiểm phiếu chính thức được công bố, liên minh đối lập do cựu thủ tướng Mohamad Mahathir, ngoài 90 tuổi lãnh đạo, đã giành được đa số tuyệt đối. Thông tín viên Karin Nuten trong khu vực tường trình.
Les Malaisiens n'en reviennent presque pas. Le parti qui les a dirigés depuis 61 ans a été débouté du pouvoir par leur vote.
Người dân Malaysia gần như ngỡ ngàng. Đảng đã lãnh đạo Malaysia từ 61 năm qua đã bị gạt ra khỏi bộ máy quyền lực qua lá phiếu của họ. Cử tri Malaysia biết rõ cách phân chia khu vực bỏ phiếu, tạo thuận lợi cho phe đa số nắm quyền và những thủ thuật lặt vặt trong bầu cử ở nước này. Và ít ai nghĩ rằng đảng Barisan Nasional BN, mặt trận quốc gia, một ngày nào đó lại bị mất quyền kiểm soát Malaysia. Trong cuộc bầu cử lần trước, các cử tri đã cố gắng tạo thay đổi nhưng đã không thành công, với tỷ lệ phiếu thua sát nút. Thế nhưng, 5 năm sau, đời sống ngày càng đắt đỏ đã làm gia tăng sự bất bình. Hình ảnh của Thủ tướng Najib Razak đã bị hoen ố do dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng lớn. Ông đã không huy động được sự ủng hộ mạnh mẽ như trước. Phe đối lập gặp khó khăn trong việc tổ chức lại sau khi cựu lãnh đạo của phe này, ông Anwar Ibrahim, bị bỏ tù. Nhưng một cựu chính trị gia đã lên tuyến đầu, đó là cựu Thủ tướng Mahathir, đã quay lại chính trường sau 15 năm nghỉ hưu. Một số người cho rằng ông sẽ chuyển giao quyền lực một khi Anwar Ibrahim được ân xá. Trước mắt thì tất cả mọi người ở đây đang tự hỏi quá trình chuyển giao quyền lực sẽ ra sao, bởi vì cho dù Liên minh thất cử tuyên bố tôn trọng ý nguyện của cử tri, lãnh đạo của Liên minh, Thủ tướng Najib, lại kêu gọi nhà vua cho ý kiến về nhân thân tân thủ tướng, và thản nhiên khẳng định rằng đảng của ông vẫn còn tính chính đáng để lập chính phủ.
Karine Auton, Singapore, RFI.
Về tình hình Miến Điện, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã chính thức yêu cầu chính quyền nước này tiến hành điều tra minh bạch về các cáo buộc liên quan đến bạo lực nhắm vào thiểu số người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine.
Theo hãng tin Anh Reuters, bất chấp sự chống đối ban đầu của Trung Quốc, toàn thể 15 thành viên Hội đồng Bảo an đã thông qua được bản tuyên bố do Anh Quốc đề nghị sau chuyến viếng thăm Bangladesh và Miến Điện của một phái đoàn Hội đồng Bảo an vào tuần trước. Riêng hãng tin Pháp AFP thì đã nhấn mạnh trên khía cạnh Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi Miến Điện đẩy mạnh nỗ lực đưa người tị nạn Rohingya hồi hương một cách an toàn. Các từ ngữ liên quan đến cáo buộc chính quyền Miến Điện vi phạm nhân quyền trong dự thảo ban đầu đã bị lược bỏ.
Cũng liên quan đến hồ sơ này, một hội nghị quốc tế về người Rohingya do Tòa Thánh Vatican tổ chức có thể mở ra nay mai, thông tín viên Eric Senon tại Roma giải thích.
Le terme Rohingya n'est pas tabou au Vatican, expliquait en novembre dernier le porte-parole.
Từ Rohingya không phải là từ cấm kỵ ở Vatican, như lời giải thích của phát ngôn viên tòa thánh vào tháng 11 năm ngoái, trước chuyến đi của Đức Giáo Hoàng đến Miến Điện. Từng từ ngữ của ngài đã được lắng nghe rất kỹ, trong lúc cuộc đàn áp người Rohingya là một chủ đề vô cùng nhạy cảm tại Miến Điện. Tối mùng 8 tháng 5 vừa qua, các giám mục Miến Điện đã được giáo hoàng tiếp kiến trong suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Đó là dịp để nói lên nỗi thống khổ của các sắc dân ít người tại đất nước Miến Điện. Hồng Y Bô, Tổng giám mục Rangun giải thích là đã yêu cầu Đức Giáo Hoàng cho mở một hội nghị quốc tế với sự trợ giúp của Ban Thư ký Tòa Thánh trên vấn đề người Rohingya. Đối với các giám mục Miến Điện, đất nước này cũng như Bangladesh láng giềng cần đến sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để có thể giúp đỡ cộng đồng thiểu số không quốc tịch người Rohingya. Giáo hoàng Francisco trong những tháng qua đã nhiều lần tố cáo những vi phạm quyền con người đối với cộng đồng Hồi giáo Rohingya. Khi từ Miến Điện trở về, ngài đã thổ lộ rằng người đã khóc khi đã tiếp một phái đoàn người Rohingya. Các giám mục Miến Điện rất biết vai trò lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng trên các vấn đề này.
Eric Senonc, Rome, RFI.
Israel đồng loạt oanh kích 50 vị trí của lực lượng Iran ở Syria. Sự việc diễn ra trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay nhắm vào toàn bộ các vị trí của lực lượng Iran Al-Quds tại Syria, với lý do là lực lượng Iran đã nã pháo vào khu vực Israel chiếm đóng ở cao nguyên Golan, vùng biên giới với Israel. Thông tín viên Michel Paul tại Jerusalem cho biết thêm thông tin.
Côté israélien, on affirme que des dizaines de cibles iraniennes en Syrie ont été touchées. Le porte-parole de
Tzahal. Israël khẳng định là hàng chục vị trí của lực lượng Iran tại Syria đã bị nhắm trúng. Phát ngôn viên quân đội Israel cho biết là lực lượng Al-Quds của vệ binh cách mạng Iran đóng ở Syria đã bị tổn thất nặng nề và Iran phải mất nhiều thời gian để hồi phục. Nguồn tin quân đội còn cho biết trong số 20 quả đạn pháo Iran bắn vào Golan, không một quả nào rơi xuống lãnh thổ Israel ở bên kia biên giới, và 4 quả đã bị chặn lại. Vẫn theo nguồn tin trên, quân đội Israel đã tấn công 50 mục tiêu ở Syria. Tại Israel, người ta còn cho biết là Nga được thông báo trước về cuộc tấn công quy mô này. Ngày hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Moscow hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là lần đầu tiên người ta chứng kiến cuộc đối đầu trực diện kiểu này giữa Israel và Iran từ khi bùng lên cuộc chiến tại Syria. Israel đã cho mở những khu trú ẩn ở khu vực Golan mà họ quản lý và cấm các vụ tụ tập hơn 1.000 người. Sáng nay, các trường học vẫn mở cửa đón học sinh.
Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Riêng về thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổng thống Rouhani khẳng định Iran sẽ làm tất cả để ở lại với thỏa thuận với điều kiện Liên hiệp châu Âu phải nhanh chóng bảo đảm rằng các doanh nghiệp của châu Âu vẫn tiếp tục hoạt động tại nước này. Tổng thống Hassan Rouhani đã có yêu cầu như trên với đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron trong cuộc điện đàm ngày hôm qua. Thông cáo của Phủ Tổng thống Pháp được AFP trích dẫn nêu rõ, Ngoại trưởng ba nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận Anh, Pháp và Đức sẽ có cuộc họp vào tuần tới với đồng nhiệm Iran về việc thành lập nhóm tiếp xúc. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm nay cho biết, Ngoại trưởng Mike Pompeo sau chuyến đi Bình Nhưỡng sẽ tập trung thảo luận ngay với các đồng minh của Hoa Kỳ để buộc các nước này tiếp tục gây áp lực lên Iran nhằm gia tăng kiểm soát chương trình hạt nhân và tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo. Tại Hoa Kỳ, luật sư của ông Donald Trump ngày càng lâm vào tình thế nguy hiểm. Từ lúc văn phòng bị FBI lục soát, luật sư Michael Cohen xem như nằm trong tâm bão. Ông là người đã rót $130,000 từ ông Trump cho nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels để không nói đến quan hệ với ông Trump. Giờ đây, những tiết lộ mới cho thấy ông Cohen còn nhận hàng triệu đô la từ một nhà tài phiệt Nga và nhiều công ty Mỹ muốn tiếp cận với Nhà Trắng. Thông tín viên Eric DeSantis tại San Francisco cho biết thêm chi tiết.
Le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis, le géant des télécoms américain AT&T.
Viện bào chế dược phẩm Thụy Sĩ Novartis, tập đoàn viễn thông Mỹ AT&T hay hãng hàng không Hàn Quốc KAI, tất cả đều xác nhận là đã nhờ dịch vụ cố vấn của luật sư của ông Trump trước cũng như sau khi ông Donald Trump đắc cử. $2,500,000 đã được rót cho công ty bình phong của ông Michael Cohen. Mục tiêu của các tập đoàn này là được tiếp cận với Nhà Trắng hay có được những thông tin về những quyết định tương lai của chính quyền Donald Trump. Một cái tên đáng ngờ khác nằm trong danh sách khách hàng của vị luật sư là tên của một nhà tài phiệt Nga thân cận với Điện Kremlin và rất được viên chức Mỹ biết đến. Đó là Victor Vexelberg, một trong những nhân vật Nga mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 4 trong khuôn khổ cuộc điều tra Nga xen vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Công ty của nhân vật này đã rót $500,000 cho Michael Cohen. Khi được hỏi về những tiết lộ mới này, phát ngôn viên Nhà Trắng đã trả lời là không hay biết gì.
Eric DeSalle, San Francisco, RFI.
Tại Liên hoan Điện ảnh Cannes, một câu hỏi đang đặt ra, liệu rằng giải thưởng Cannes năm nay có thể trao cho người vắng mặt hay không? Bởi vì bộ phim Leto của đạo diễn Nga Kirill Serebrennikov đã tạo được tiếng vang lớn, dù ông không có mặt vì bị bắt trong lúc đang quay phim và đang bị quản thúc tại gia trong lúc chờ xét xử. Từ Cannes, đặc phái viên Thanh Hà tường trình.
Bị quản thúc tại gia mà vẫn cống hiến cho điện ảnh, đó là hoàn cảnh hiện tại của đạo diễn người Nga Kirill Serebrennikov. Sự vắng mặt của ông gây một tiếng vang lớn và Leto đã được khán giả Cannes nhiệt tình đón nhận đêm qua. Trong phòng chiếu phim, chiếc ghế của đạo diễn người Nga này bị bỏ trống. Trước và sau khi phim được chiếu là những tràng pháo tay vang dội tưởng chừng như không bao giờ ngớt. Bộ phim đen trắng mang tựa đề Leto mùa hạ kể lại bước đầu của một huyền thoại nhạc rock ở bên phía đông bức màn sắt, đó là Viktor Stoy dưới những năm tháng của chế độ Brezhnev. Viktor, một nhạc sĩ có tài được Mike dẫn dắt, họ cùng nhau nghe và học hỏi rất nhiều từ những âm điệu rock của phương Tây mà ở đó Lou Reed, David Bowie hay T-Rex là những thần tượng đang ngự trị chót vót trên đỉnh cao. âm nhạc không chỉ là mối tình duy nhất giữa Mike và Victor, họ còn yêu Natasha, người bạn đời của Mike, một mối tình tay ba, không khỏi làm gợi lại chút gì từ bộ phim Jules et Jim năm nào của François Truffaut. Âm nhạc, tuổi trẻ, tình bạn, tình yêu, mùa hạ là một bộ phim tuyệt đẹp, một món quà quý giá, một lời tỏ tình của đạo diễn người Nga Kirill Serebrennikov với Liên hoan điện ảnh Cannes. Thanh Hà, Cannes, RFI.
Và bây giờ là phần tin thời sự khác.
Hàng không Bắc Triều Tiên dự định mở đường bay charter đến Trung Quốc. Hãng Air Koryo muốn nối liền Bình Nhưỡng với Thành Đô, thành phố lớn ở miền Tây Nam, nước láng giềng. Theo viên chức Bắc Triều Tiên được Reuters trích dẫn, các chuyến bay có thể bắt đầu vào tháng 6 này.
Tập đoàn viễn thông Trung Quốc ZTE ngưng những hoạt động chính do trừng phạt của Mỹ. Trong một thông cáo tối ngày hôm qua, ZTE cho biết lý do ngưng là những biện pháp trừng phạt của Mỹ cấm tập đoàn mua linh kiện điện tử của Hoa Kỳ. ZTE là tập đoàn đi đầu trong việc phát triển hạ tầng 5G ở Trung Quốc và bị lệ thuộc vào công nghệ học của Mỹ dùng cho điện thoại di động như chip hay ứng dụng Android.
Một thẩm phán Campuchia hôm nay đã giữ nguyên cáo buộc nổi dậy nhắm vào 11 thành viên và cảm tình viên đảng đối lập chính tại Campuchia vốn đã bị giải thể. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc tổng tuyển cử ngày 29 tháng 7.
Một nhà khoa học cao tuổi của Úc đến nguyên sinh tại Thụy Sĩ, Foundation Exist International ngày hôm nay cho biết ông David Goodall, nhà khoa học người Úc 104 tuổi, đã ra đi vào lúc 12:30 nhờ biện pháp trợ tử.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, hồ sơ Iran buộc Bắc Triều Tiên tăng cường phòng thủ trước đàm phán với Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết vào năm 2015 mà ông chỉ trích mạnh mẽ là thảm họa, cho dù các bên tham gia ký kết và kể cả Liên Hiệp Quốc đều khẳng định là Iran tôn trọng những cam kết. Quyết định đơn phương của Mỹ sẽ gây thêm khó khăn cho cuộc đàm phán sắp tới với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong hồ sơ hạt nhân. Đa số các chuyên gia cùng chia sẻ nhận định, việc xé bỏ hiệp định hạt nhân Iran đã làm tổn hại đến uy tín của Hoa Kỳ trên chính trường, nhất là vào thời điểm sắp diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Kim Jong-un, Donald Trump mà ngày giờ và địa điểm cuộc họp sẽ được thông báo trong vài ngày tới đây. Tại sao Kim Jong-un lại phải tin tưởng vào những cam kết của Tổng thống Trump khi mà kể từ giờ, mọi thỏa thuận đều có thể lật ngược, có hạn định và vũ khí hạt nhân là một vũ khí bảo đảm sự tồn vong, như nhận xét của ông Vipa Narong, giáo sư Viện Công nghệ Massachusetts với AFP. Tuy thừa nhận sự khác biệt giữa hai hồ sơ Iran và Bắc Triều Tiên, một số nhà phân tích nhấn mạnh là quyết định của ông Donald Trump về Iran sẽ càng củng cố quyết tâm của Bắc Triều Tiên chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về phi hạt nhân hóa. Theo như giải thích của nhà báo Dorian Malovic, chuyên mục châu Á của Nhật báo Công giáo La Croix với RFI, Bắc Triều Tiên chưa bao giờ tin tưởng vào Hoa Kỳ. Giữa hai nước luôn ngự trị một bầu không khí nghi kỵ lẫn nhau. Dù vậy, Donald Trump vẫn lao vào giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo từ Bắc Triều Tiên trở về nước cùng với ba tù nhân Mỹ. Đây là một sự nhượng bộ của Bắc Triều Tiên để tỏ thiện chí. Ông Dorian Malovic lưu ý thêm là Bắc Triều Tiên không phải là Iran và nhất là không phải Libya mà tân cố vấn an ninh quốc gia John Bolton muốn dùng đến như là một mô hình để giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên, để tránh bị phủi tay như Iran hoặc có cùng số phận như Muammar Gaddafi ở Libya. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã có những bước đi tìm hậu thuẫn chống lưng vững chắc trước khi bước vào đối thoại trực diện với Donald Trump.
Et si Kim Jong-un est allé deux fois en Chine, c'est qu'il veut assurer ses arrières.
Nếu Kim Jong-un hai lần sang Trung Quốc, đó là vì ông ta muốn có sự bảo đảm, hậu thuẫn của Trung Quốc, để nếu như Bình Nhưỡng và Washington đạt được một thỏa thuận, thì văn bản này sẽ được Trung Quốc bảo đảm. Đương nhiên là có cả Nga, để Trump không thể xé bỏ được. Nếu như có một sự lừa gạt nào đó trong tiến trình phi hạt nhân hóa, thì Bắc Triều Tiên có thể nói, chúng tôi đã làm tất cả những gì cần phải làm để bình ổn khu vực, còn Donald Trump đã không tôn trọng lời hứa. Về phần mình, Donald Trump cũng muốn được hưởng lợi, cho rằng chính các biện pháp trừng phạt và nhờ vào ông ta mà Kim Jong-un đang phải quy phục. Ngược lại, Kim Jong-un cũng có thể nói rằng, hãy nhìn xem, rõ ràng không phải là các áp lực của Hoa Kỳ đã giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán giải quyết hồ sơ hạt nhân. Chính chúng tôi hiện đang có trong tay vũ khí nguyên tử đã khởi động tiến trình này. Như vậy, bối cảnh hồ sơ Bắc Triều Tiên khác hẳn bối cảnh vấn đề Iran.
Donc là, effectivement, on n'est pas dans le même contexte que l'Iran.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Hòa giải Nam Bắc Triều Tiên, những cơ hội bị bỏ lỡ và hy vọng. Minh Anh thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Bắc Triều Tiên bà Juliet Morio và phóng viên Dorian Malovic của Nhật báo Công giáo Lạc Hoa. Sau cùng là một tạp chí xã hội của Thụy Dương với chủ đề Từ sắc lệnh bãi nô 1848 tới nô lệ thời hiện đại tại Pháp. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả nghe Thụy My nói về đề tài Các Mác, ông tổ cộng sản và những nghịch lý sau 200 năm.
Các Mác, tác giả cuốn Tư Bản Luận, thường được mệnh danh là ông tổ cộng sản, ra đời cách đây đúng 200 năm, vào ngày 5 tháng 5 năm 1818. Phẫn nộ trước những người vẫn đang ngưỡng mộ lý thuyết gia cộng sản, tác giả Nicolas Le Cousin trong bài Các Mác, tôi đã biết quá rõ trên Le Figaro nhận định rằng các tư tưởng của Mác đã bị thực tế phủ nhận. Là người gốc Rumani, tác giả bài viết trong thời thơ ấu đã từng sống dưới chế độ độc tài của Ceausescu, Nicolas Le Cousin kể lại.
Tôi còn nhớ rất rõ những buổi học về chủ nghĩa xã hội khoa học tại Rumani, cũng như tại các nước anh em khác. Chúng tôi bị buộc phải học môn này ở trường trung học và cả khi lên đại học. Quy trình này nằm trong chương trình học chính trị, góp phần tẩy não sinh viên học sinh. Họ dạy cho chúng tôi về chủ thuyết Marx Lenin. Và thời đó tôi không hề biết rằng tất cả những thứ vô nghĩa như chủ nghĩa duy vật lịch sử, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản hay chủ nghĩa tư bản dễ chết, tuy đã khiến cho nhiều dân tộc phải sống trong cảnh khốn khổ và ngu muội, nhưng lại chinh phục được nhiều trí thức phương Tây. Cần nói cụ thể là những điều ngu xuẩn mà chúng tôi phải học nhiều lần trong tuần, rõ ràng là từ chủ nghĩa Marx Lenin được áp dụng dập khuôn tại nước Rumani Cộng sản. Bởi vì, ngược lại với điều mà những người còn nuối tiếc chủ nghĩa cộng sản khẳng định sau khi khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ năm 1989, tình trạng bi thảm và những vụ thảm sát do người cộng sản gây ra không phải là do việc áp dụng sai lệch đối với một tư tưởng thuần khiết và hào phóng. Chính lý thuyết Marx Lenin là mầm mống cho những thảm họa của nền kinh tế kế hoạch và lối cai trị độc tài cộng sản. Hơn nữa, khi ra khỏi các bài giảng về chủ nghĩa xã hội khoa học, tôi có thể nhận ra rất rõ những thành công cụ thể của chủ thuyết này, đó là nạn nghèo đói, thiếu thốn hàng hóa, sự độc tài, đàn áp, v.v. Xã hội cộng sản đã chứng minh cho thất bại của chủ nghĩa Marx và Marx đã hoàn toàn sai lầm khi áp đặt việc hủy bỏ sở hữu tư nhân và buộc cá nhân phải tan biến trong tập thể. Marx đã đặt ra những nền tảng cho chủ nghĩa toàn trị hiện đại.
Tác giả của tuyên ngôn Đảng Cộng sản không che giấu sự ngưỡng mộ khủng bố, cho rằng việc xây dựng xã hội chủ nghĩa và con người mới cần phải được áp đặt bằng vũ lực. Tại Rumani, Le Cousin lại thấy hình thành nên một giai cấp mới, đó là giới quan lại đỏ thống trị, đặc quyền đặc lợi. Họ được vào những cửa hàng mà chân đen bị cấm đoán, có được căng tin riêng ở trụ sở đảng. Chuyên chính vô sản đã chuyển đổi thành độc tài đảng trị và quan chức chuyên quyền. Việc hình sự hóa chủ nghĩa Marxist đã được chứng tỏ tại tất cả châu lục, ở những nơi mà chủ thuyết này được áp dụng, vì chỉ có độc tài mới có thể thực hiện được. Hàng mấy chục triệu người đã chết do chủ nghĩa cộng sản, họ là nạn nhân của giải pháp cực đoan mà Marx đã thẳng thừng đề ra. Chưa hết, theo Le Cousin, cần phải đọc những tác phẩm của Karl Marx. ông tổ cộng sản còn muốn trừ khử những bộ tộc đang hấp hối như người Zigan, người Corinthos, người Dalmatia v.v. Engel thì đòi hỏi tiêu diệt người Hungary. Tính thượng đẳng của người da trắng đối với Camus là một sự thật mang tính khoa học. Nhà kinh tế người Áo Ludwig von Mises nhận diện 10 biện pháp khẩn cấp cho Marx đề ra trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản, cũng nằm trong chương trình hành động của Hitler. Ông viết năm 1944, 8 trên 10 điểm này đã được bọn quốc xã thực hiện với mức độ triệt để mà Marx đã rao giảng.
Tuy vậy, mày thầy, từ sau khi tuyên ngôn Đảng Cộng sản và tư bản luận được xuất bản, lịch sử đã tiến triển theo hướng khác hẳn lời tiên tri của Karl Marx. Chủ nghĩa tư bản không hề dẫy chết, và kinh tế thị trường là nền kinh tế duy nhất hoạt động tốt, là chế độ duy nhất đã giải phóng và làm giàu cho giai cấp vô sản.
Tác giả Nicolas Le Coffin kết luận, nếu Marx là người chính trực, thì đã nhận ra được điều đó ngay từ hồi ông còn sống, từ năm 1818 khi Camus được sinh ra, cho đến năm 1883 khi ông qua đời, lương công nhân đã tăng gấp đôi, và tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người tại Anh Quốc tăng gấp ba. Ngày nay, tài sản trung bình của một người dân ở bang Rheinland, quê hương của Marx, cao gấp 20 lần so với năm 1818, tuy đã trải qua hai cuộc đại chiến, đó là nhờ chủ nghĩa tư bản. Theo Le Coffin, Karl Marx đã hoàn toàn sai lầm tất cả những gì mà chủ thuyết của ông để lại ở những nơi nó được áp dụng là những trận địa hoang tàn và những xác chết. Nhà văn Guy Sorman trên Le Pont cho rằng sai lầm lớn nhất của Karl Marx là không hình dung ra được chủ nghĩa tư bản sẽ sản sinh ra một tầng lớp trung lưu rộng lớn, không bóc lột ai mà cũng không bị bóc lột. Giai cấp trung lưu này chiếm đến 90% dân số nếu tính tổng cộng các nền kinh tế phát triển, khiến hai thái cực còn lại trở thành thiểu số. Những nhân vật hậu Marxist như Lenin cố gắng mở rộng khái niệm đấu tranh giai cấp ở tầm mức toàn cầu giữa các quốc gia bóc lột và các nước thuộc địa. Tuy nhiên, theo Gisman, lý thuyết này đã bị thực tế bác bỏ vì các nước cựu thuộc địa, thông qua trao đổi quốc tế và phát triển tư bản của chính họ, lại phát sinh giai cấp trung lưu. Chính ở các nhà nước tự nhận là cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba mà giới quan chức đảng đã bóc lột và đàn áp nhân dân của mình. Tại Đức, quê hương của Karl Marx, các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông diễn ra trong không khí bất đồng. Ở thành phố Trier, nơi nhà triết học sinh ra, bức tượng Marx cao 5,5 m cho Trung Quốc tặng càng gây thêm bất mãn tại một đất nước từng bị chia đôi trong nhiều thập niên và nạn đàn áp tại Đông Đức Cộng sản vẫn còn để lại dấu ấn. AFP mô tả trong ngày kỷ niệm chính thức 5 tháng 5, rất nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra, liên minh các nhóm nạn nhân của độc tài cộng sản phản đối việc dựng tượng. Đảng cực hữu AFD mà thành công lớn trong cuộc bầu cử quốc hội mới đây, chủ yếu nhờ lá phiếu của cử tri Đông Đức cũ, thì hô hào, đừng quên các nạn nhân của cộng sản, hãy lật đổ tượng Marx. Ngược lại, Đảng Cộng sản Đức và cánh tả xuống đường ủng hộ Karl Marx, kêu gọi vô sản toàn thế giới đoàn kết lại. Còn tại Trung Quốc, đất nước mang danh là cộng sản lớn nhất thế giới, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc tiếp tục chương cao ngọn cờ Marxist. Ông Tập khuyến khích 89 triệu đảng viên tập thói quen đọc sách của tác giả cuốn tuyên ngôn Đảng Cộng sản. Hãng tin Pháp ghi nhận thêm một kịch lý, sau khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, Trung Quốc đã quay lưng với tư tưởng Maoist, chạy theo kinh tế thị trường và nay trở thành nền kinh tế thứ nhì thế giới. Trung Quốc hiện có ít nhất 370 tỷ phú đô la, chỉ đứng sau Hoa Kỳ, và bất bình đẳng ngày càng đào sâu giữa lớp người giàu có thành thị và giai cấp nông dân, thay vì một xã hội không giai cấp như các Marx dự đoán.
RFI Tiếng Việt xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh lãnh đạo Bắc Triều Tiên về việc thả ba công dân Hoa Kỳ. Tại Malaysia, lần đầu tiên kể từ khi độc lập, phe đối lập giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội. Israel đồng loạt oanh kích 50 vị trí của lực lượng Iran ở Syria. chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, hồ sơ Iran buộc Bắc Triều Tiên tăng cường phòng thủ trước đàm phán với Hoa Kỳ. Và bây giờ để mở đầu phần 2, mời quý khán giả nghe anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là chủ đề thời sự nổi bật của các báo Pháp ra hôm nay. Có thể thấy điều này qua tựa trắng nhất của hầu hết các tờ báo. Lâm ông để nhận xét Trump và Iran sự tuyệt giao đầy hiểm họa. Lê Dê Cô thì nhìn thấy một cuộc đọ sức lo ngại giữa Tổng thống Trump và ông Rouhani tiếp sau quyết định này. Nhật báo Libya Seong dành toàn bộ trang nhất cho tấm ảnh ghép hình ông Trump đang đối diện với ba lãnh đạo châu Âu là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Theresa May với tựa lớn Iran tiến lên không có ông ta. Tờ báo nhận định phá vỡ thỏa thuận hạt nhân Iran, Donald Trump đang làm xáo trộn ổn định Trung Đông, mọi cái nhìn giờ hướng về châu Âu. Trong khi đó, Le Figaro nhận định Iran khủng hoảng mở giữa Trump và châu Âu. Le Figaro nhận xét một cách khá nặng nề. Ông Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, tức là Mỹ đã quay lưng lại với châu Âu, hạ thấp ba đồng minh lớn nhất trong khối NATO và phá hoại công việc của ba thế hệ nhằm tránh xa hiểm họa nguyên tử. Tờ báo điểm lại, từ khi nhà tỷ phú New York nhậm chức, châu Âu đã biết đến không thiếu các quyết định đầy thất vọng của Tổng thống Trump. Rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, công kích liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương là lỗi thời, chuyển sứ quán Mỹ sang Jerusalem, đánh thuế nhập khẩu nhôm thép. Nhưng lần này, rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran thực sự là một cơn giông lớn trực tiếp đổ xuống châu Âu, làm tan nát liên minh phương Tây. Theo Le Figaro, do đây thì sao? Dù Tổng thống Trump có chân thành hay không trong việc tìm kiếm một thỏa thuận rộng hơn để kiểm soát chặt hơn nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, thì trách nhiệm nặng nhất từ giờ trở đi đặt trên vai châu Âu, hay nói đúng hơn là trên vai lãnh đạo ba nước Pháp, Đức, Anh. Mọi nỗ lực kiên trì của châu Âu để nối lại quan hệ với Iran giờ sắp bị xóa sạch, nhất là hàng loạt các đại tập đoàn của họ phải rời bỏ Iran. Cho đến lúc này, ngoài những tuyên bố tỏ quan điểm với hành động đơn phương của Donald Trump, Bruxelles chưa phác thảo thực sự được một phương án đáp trả nào với Donald Trump.
Một khía cạnh khác cũng được hầu hết các báo khai thác, đó là hậu quả ở quy mô thế giới của quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Xã luận của Le Figaro nhận định, rút ra khỏi thỏa thuận, Trump chỉ càng củng cố thêm những thành phần cực đoan ở Iran, ngay từ đầu vốn vẫn chống lại việc kiểm soát chương trình hạt nhân Iran. Quyết định lập lại các trừng phạt từ trước năm 2015, nhân danh bảo vệ lợi ích của Mỹ, chỉ càng gây thêm hiệu ứng cô lập Hoa Kỳ. Tờ báo kết luận, thế giới càng thêm bất chắc kể từ hôm thứ Ba, Hoa Kỳ còn tin cậy nào để đàm phán với Bắc Triều Tiên sau vụ quay ngoắt này? Té bỏ thỏa thuận Viên Na trong khi mà Iran vẫn tôn trọng các nghĩa vụ và những nước ký kết khác thì vẫn đòi duy trì thỏa thuận, Trump có nguy cơ đang làm mất ổn định thêm quan hệ quốc tế, một trật tự mà Hoa Kỳ cho đến giờ vẫn giữ vai trò như là người bảo lãnh. Trong khi đó, xã luận của Liberation thì đặt vấn đề, việc Mỹ rút khỏi hiệp định hạt nhân biết đâu lại chẳng là một cơ hội tốt cho châu Âu. Đồng ý là các hợp đồng sẽ bị hủy bỏ và các công ty sẽ rất khổ sở. Giá dầu mỏ có nguy cơ tăng, ảnh hưởng đến tăng trưởng thế giới. Phe bảo thủ có thể lấy lại quyền lực ở Tehran và xã hội dân sự Iran sẽ bị thiệt thòi nhiều. Nhưng sự đảo lộn quan hệ liên minh này có thể dẫn đến hình thành lại một mối cân bằng địa chính trị biết đâu lại có lợi cho châu Âu. Quả thực châu Âu đang bị dồn đến chân tường. Hoặc châu Âu khuất phục để chính sách đối ngoại và thương mại bị người Mỹ áp đặt, hoặc phải biến châu Âu thành một cường quốc không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị. Ít ra thì đây cũng là dịp hiếm hoi các lãnh đạo chủ chốt ở châu Âu cùng đồng lòng và Trung Quốc lại ở bên cạnh họ. Sẽ là đáng tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội này.
Vẫn liên quan đến quyết định của Tổng thống Trump, nhưng ở góc độ hậu quả kinh tế, nhật báo Kinh tế Risiko có bài liệt kê những rủi ro của các tập đoàn nước ngoài tại Iran khi mà các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ được áp dụng đầy đủ kể từ ngày 4 tháng 11 tới.
Theo Lezeco, các công ty châu Âu và đặc biệt là Pháp đã ùa vào Iran sau hiệp định 2015 nhanh hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp Mỹ, lần lượt Renault, PSA, Total rồi Airbus đều đã triển khai những bước đi đầu tiên ở thị trường đầy hứa hẹn này. Trong khi đó, tập đoàn Boeing của Mỹ vẫn còn thận trọng và lưỡng lự. Như vậy, mọi quyết định của các tập đoàn phương Tây làm ăn ở Iran từ năm 2015 giờ đây đều bị đe dọa bởi chính quyền Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ gia hạn cho họ từ 90 đến 180 ngày để có thể hủy cam kết với Tehran trước khi lệnh cấm vận có hiệu lực từ ngày 4 tháng 11 tới. Các trừng phạt của Mỹ nhắm vào lĩnh vực dầu lửa của Iran, các giao dịch bằng đô la với ngân hàng trung ương của nước này và cả những mặt hàng xuất khẩu hàng không sang Iran mua bán các loại kim loại. Các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Iran cũng nằm trong diện bị tư pháp Mỹ trừng phạt vì làm ăn với những đối tượng bị Mỹ cấm vận. Các công ty Pháp có thể sẽ bị thiệt hại nặng nhất là Airbus. Một hợp đồng đã ký với Iran trị giá 10 tỷ euro giờ sẽ trở nên vô giá trị. Tập đoàn dầu khí Total từ sau 2015 đã đổ hơn 3 tỷ euro vào đầu tư tại Iran. Hai nhà chế tạo xe hơi Pháp là Peugeot và Renault đang đà làm ăn tốt ở Iran, mỗi năm bán ra thị trường nước này hàng trăm nghìn xe, nay hoạt động có thể bị đình trệ. Thặng dư thương mại của Pháp Iran đã tăng từ 500 triệu euro năm 2015 lên 1,5 tỷ euro trong năm 2017. Theo Libération, Bộ Tài chính Pháp đang phải nghiên cứu rất kỹ các quyết định của Mỹ để giảm thiểu tác động của trừng phạt Mỹ vào các nhà chế tạo xe hơi Pháp ở đất Iran.
Chuyển qua một thời sự khác đang được báo chí đặc biệt quan tâm theo dõi, đó là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Kim Jong-un và Donald Trump. Nhật báo Le Monde chú ý đến chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng hôm qua 9 tháng 5 để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên.
Tờ báo ghi nhận viễn cảnh cuộc thượng đỉnh đang làm cho các màn ngoại giao ở khu vực Đông Nam Á trở nên náo nhiệt. Tổng thống Mỹ cuối tuần qua đã tung lên Twitter rằng địa điểm thời gian cuộc gặp của ông với lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã được ấn định, nhưng ông không tiết lộ chi tiết nào hơn. Để xúc tiến việc tổ chức cuộc gặp mặt lịch sử này mà Ngoại trưởng Mỹ vừa được chính thức bổ nhiệm đã bay tới Bình Nhưỡng. Đây là lần trở lại Bắc Triều Tiên của ông Pompeo trong vòng chưa đầy một tháng. Trong tuần lễ phục sinh vừa rồi, ông Mike Pompeo, khi đó còn là giám đốc CIA, đã có chuyến đi Bình Nhưỡng kín đáo tiếp xúc với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Lần này, mục tiêu của ông Pompeo đã tập trung chuẩn bị nội dung đàm phán của hai bên, trong đó nội dung gai góc nhất là lịch trình và phương thức giải trừ hạt nhân của bán đảo Triều Tiên. Trước khi tiếp Ngoại trưởng Mỹ hai ngày, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bay sang Đại Liên, Trung Quốc để gặp gỡ, trao đổi với Tập Cận Bình. Từ tháng 3, đây cũng là chuyến đi thứ hai của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc, vẫn với mục tiêu là hồ sơ hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên. Cùng lúc với chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ đến Bình Nhưỡng tại Tokyo, một cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Trung Quốc đã diễn ra, mà chủ đề bàn thảo tập trung vẫn là tiến trình giải trừ hạt nhân hòa bình cho Bắc Triều Tiên. Theo nhận định của Le Monde, cuộc gặp tại Tokyo còn có mục đích giúp Nhật Bản thoát khỏi thế tương đối bị đơn độc kể từ khi các cuộc đối thoại liên triều ngày thêm tiến bộ rõ nét. Cũng từ cuộc gặp thượng đỉnh, Moon Jae-in và Kim Jong-un, Seoul dường như đã có vẻ bớt cứng rắn với Bắc Triều Tiên.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Hòa giải Nam Bắc Triều Tiên, những cơ hội bị bỏ lỡ và hy vọng. RFI thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Bắc Triều Tiên bà Juliette Morio và phóng viên Dorian Malovic của Nhật báo Công giáo Lạc Hoa.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, phải mất đến 11 năm, lãnh đạo hai miền Nam Bắc Triều Tiên mới gặp nhau. Kim Jong-un, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã xúc động phát biểu như vậy trước báo giới trong cuộc gặp thượng đỉnh liên triều được tổ chức tại bàn Môn Điếm ngày 27 tháng 4 năm 2018. Trong quá khứ, nhiều cơ hội hòa giải giữa hai miền đã nhiều lần bị bỏ lỡ. Vậy thượng đỉnh liên triều lần thứ ba này có cho phép tăng thêm hy vọng hay không? Hoa Kỳ và Trung Quốc có thật sự muốn thúc đẩy hòa giải trên bán đảo Triều Tiên hay không? Nhưng có một điều chắc chắn mà giới chuyên gia cùng đồng tình, đó là những hình ảnh mang đầy tính biểu tượng tại cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua đã tạo ra một cảm giác là hai miền Triều Tiên dường như đang muốn tự nắm lấy vận mệnh của mình. Trên đài RFI, bà Juliette Morio, chuyên gia về Bắc Triều Tiên, nhà báo và là sử gia, cho biết quan điểm của mình.
Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est tout simplement, c'est peut-être une litote.
Điều gây ấn tượng nhất cho tôi và có thể đó chỉ là một điều tầm thường, đó là chúng ta đang chứng kiến hai nước Triều Tiên, hai anh em thù nghịch. Nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến từ anh em hơn là anh em thù nghịch. Có một hình ảnh gây ấn tượng mạnh là Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đứng trước bức tranh cảnh núi rừng và ở giữa có miệng núi lửa. Đó là núi Paketu, tức núi Bạch Đầu, quê hương nguyên thủ của dân tộc Triều Tiên, và hình ảnh này có ý nghĩa rằng tất cả đều là người Triều Tiên. Ở đây tôi muốn nhắc lại ngạn ngữ của người Triều Tiên là khi cá voi đánh nhau, tôm tép bị oằn lưng, tương đương với ngạn ngữ Việt là châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Ngạn ngữ này tóm tắt lịch sử Triều Tiên và cũng có thể tóm tắt tất cả những gì đang xảy ra trên bán đảo này. Cá voi đó là những cường quốc lớn, còn tôm tép thì ai cũng biết đó là Triều Tiên. Ở phương Bắc trước kia là Liên Xô, nay là Trung Quốc, ở phương Nam thì là Hoa Kỳ. Cho đến nay chưa bao giờ người Triều Tiên thực sự làm chủ vận mệnh của mình. Còn hình ảnh miệng núi lửa, đó là biểu tượng của nước Triều Tiên ở Bắc cũng như Nam. Và người ta hiểu rằng tôm tép giờ đây đang nắm lại vận mệnh của bán đảo Triều Tiên.
Có thể nói trong gần 70 năm qua, việc xích lại gần nhau giữa hai miền luôn gặp trắc trở. Lỗi tại ai? Đương nhiên tất cả các bên liên quan đều phải gánh chịu phần trách nhiệm mà ở các mức độ khác nhau. Kể từ sau thỏa thuận đình chiến năm 1953, hai miền Nam Bắc Triều Tiên luôn trong tình trạng chiến tranh. Bắc Triều Tiên lo ngại bị ăn sống nuốt tươi, thường xuyên phải lên gân, dường như chưa có lá bài chủ chốt nào để mặc cả cho việc bảo đảm an ninh cho chế độ và chỗ dựa duy nhất không chỉ về kinh tế mà cả quân sự là Trung Quốc. Trong khi đó, các chính phủ cầm quyền ở Hàn Quốc lại có những chính sách khác nhau trong quan hệ với Bắc Triều Tiên. Các hy vọng hòa giải sau hai cuộc gặp thượng đỉnh tháng 6 năm 2000 và tháng 10 năm 2007 đã nhanh chóng lụi tàn do chính sách cứng rắn của các chính phủ Hàn Quốc sau đó. Hậu quả là trong nhiều năm trời, cả hai miền đều lao vào một cuộc thử sức, nắn gân nhau, miền Nam tổ chức tập trận rầm rộ, miền Bắc hối hả tiến hành thử hạt nhân tên lửa. Theo giới chuyên gia, Trung Quốc, đồng minh trụ cột của Bắc Triều Tiên, thì muốn duy trì một nước Bắc Triều Tiên phụ thuộc tạo vùng đệm ngăn cách với Hàn Quốc, nơi có hơn 20.000 lính Mỹ hiện diện. Hoa Kỳ, nước bảo đảm an ninh cho Hàn Quốc, thì không mặn mà với tiến trình hòa giải liên triều. Vòng đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và hai nước Triều Tiên kéo dài trong nhiều năm cũng không thu được kết quả vì cách tiếp cận vấn đề không giúp giải được câu hỏi sống còn đối với Bắc Triều Tiên. Đó là Hoa Kỳ và phương Tây phải bảo đảm an ninh, không tấn công lật đổ chế độ Bình Nhưỡng. Quan điểm này đã được ông Kim Jong-un lặp lại trong cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua. Nhà báo Dorian Malovic, chuyên trách mục châu Á, Nhật báo Công giáo La Croix trên làn sóng AFI giải thích.
Il a quand même séparé le grain de l'ivraie, c'est-à-dire quelle est la chose la plus importante. Bon,
ông ta dù sao cũng phân biệt rõ cái hay, cái dở, điều gì là quan trọng nhất. Sự hiện diện của lính Mỹ có thể không phải là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất. Các cuộc tập trận có quy mô vừa phải thôi trong năm nay. Thực ra ông ta chỉ quan tâm đến vấn đề cơ bản khi ông ta nói đến các bảo đảm. Như vậy, ông ta đá quả bóng sang bên kia sân và nói rằng tôi sẵn sàng có các nỗ lực, tôi đã thông báo ngừng thử hạt nhân. Thế còn các vị có bảo đảm an ninh cho chế độ của tôi hay không? Bảo đảm an ninh toàn bộ. Do đó, khi nói phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, có nghĩa là bảo đảm an ninh cho toàn bộ bán đảo này. Ngay cả khi vẫn còn quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, thì sự hiện diện này vẫn có thể chấp nhận được. Và chấp nhận cho đến khi nào? Vì sao?
Trong quá khứ, Bắc Triều Tiên cũng đã từng đưa ra đề nghị này. Trong một bài viết đăng trên nguyệt sang Le Monde Diplomatique hồi tháng Giêng năm 2016, bà Martin Buller có nhắc đến hồi ức của ông Jong Si-hyun, cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc giai đoạn 2002-2004, thuật lại một chi tiết mà ngày nay rất nhiều nhà phân tích bình luận hoặc không biết đến hoặc không muốn nhắc đến, cho rằng Bắc Triều Tiên vào tháng Giêng năm 1992 đã từng muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ vào lúc mà chương trình trợ giúp của Liên Xô cho nước này bắt đầu giảm dần. Ông nói,
Kim Nhật Thành đã gửi đại sứ của mình bên cạnh Liên Hiệp Quốc đến gặp bí mật một đặc sứ Hoa Kỳ mang theo một thông điệp. Chúng tôi từ bỏ việc yêu cầu rút binh sĩ Mỹ ra khỏi miền Nam. Đổi lại, quý vị phải cam kết là quý vị không gây hấn, đe dọa sự tồn tại của đất nước chúng tôi. George Bush, cha, khi ấy, đã có thái độ im lặng trước lời đề nghị. Chính vào lúc đó, Kim Nhật Thành mới lao vào thực hiện chính sách hạt nhân vì ông tin rằng Washington muốn xóa bỏ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khỏi bản đồ thế giới.
Sau nhiều năm tháng căng thẳng, thậm chí có lúc tưởng chừng như ở bên bờ vực chiến tranh, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã có những biến đổi. Dường như Bình Nhưỡng đã có vũ khí nguyên tử, và tại Seoul, Tổng thống Moon Jae-in thì muốn đối thoại, sưởi ấm quan hệ với miền Bắc, và đây chính là bối cảnh cuộc gặp Thượng đỉnh Liên Triều lần 3 vừa qua. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, lãnh đạo hai miền cam kết không gây chiến tranh, cùng nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận nhằm thiết lập một nền hòa bình vĩnh viễn và vững chắc, phi hạt nhân hóa bán đảo. Ý tưởng này đã từng xuất hiện ngay từ năm 1972 trong một tuyên bố chung. Hàn Quốc dưới thời chế độ độc tài Bắc Trung Hy và Bắc Triều Tiên của Kim Nhật Thành đã có những cuộc tiếp xúc đầu tiên bàn đến khả năng thống nhất. Đến tháng 6 năm 2000, cái bắt tay lịch sử giữa Kim Jong-un và Kim Dae-jung một lần nữa đã làm dấy lên hy vọng thống nhất. Thế nhưng, các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng và thái độ cứng nhắc của Hoa Kỳ cũng như là chính sách mập mờ của Trung Quốc đã làm cho chính sách Vần Thái Dương của Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung lúc bấy giờ cũng chìm nổi theo dòng bão. Giờ đây, trong bầu không khí lạc quan sau thành công Thượng đỉnh Liên Triều 27 tháng 4 vừa qua, liệu Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có còn bỏ lỡ cơ hội như trước hay không? Về điểm này, nhà báo Dorian Malovic tỏ ra tin tưởng vào sự năng động và nhanh trí bắt kịp thời thế của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên. Ông nói,
trong
hồ sơ này, có những kịch bản chưa được đưa ra. Tôi tin tưởng vào khả năng sáng tạo của người Triều Tiên để đưa ra các đề nghị, và đó sẽ là những đề nghị gây ngạc nhiên, gây choáng váng, bối rối đáng kể. Nhưng cuối cùng thì Donald Trump chấp nhận gặp Kim Jong-un, bởi vì bản thân Donald Trump cũng nóng ruột và có thể có những phản ứng bất ngờ. Theo tôi, Kim Jong-un và Donald Trump là hai nhân vật có lý trí hơn người ta thường nghĩ. Cách hành xử của họ có thể không làm mọi người hài lòng, mỗi người một phong cách, nhưng cái chính là họ làm những gì họ đã nói. Theo quan điểm của tôi, Thượng đỉnh Liên Triều là một thành công và cần phải thành công để có thể dẫn tới Thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên vào đầu tháng 6. Đó là một thành công. Còn việc phi hạt nhân hóa, các bên đã ghi vào thông cáo chung của Thượng đỉnh Liên Triều những điều cần thiết để Tổng thống Trump không thể nói rằng Bắc Triều Tiên không đưa ra các cam kết như tôi mong đợi. Và do vậy, tôi không dự thượng đỉnh với Kim Jong-un. Rõ ràng là hai bên đi từng bước nhỏ nhằm bảo đảm duy trì kéo dài các cuộc vận động ngoại giao tồn tại.
Pérennité de ce mouvement diplomatique accéléré.
Cuối cùng, bà Juliette Morio cho rằng, những gì xảy ra hôm 27 tháng 4 vừa qua đều cho phép người ta đặt nhiều hy vọng hơn cho tương lai quan hệ hai miền. Con hơn cha là nhà có phúc, cùng những nước cờ như cha ông ngày trước, nhưng Kim Jong-un lại áp dụng một cách linh hoạt, khéo léo và sáng tạo hơn. Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in tỏ ra sáng suốt và nhạy bén hơn những người tiền nhiệm, nhanh chóng nắm lấy thời cơ khi có thể, như nhận xét của bà Morio. Sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội do Thùy Dương thực hiện với chủ đề Từ sắc lệnh bãi nô 1848 tới nô lệ thời hiện đại tại Pháp, tạp chí phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Ngày 27 tháng 4 năm 1848, cách đây tròn 170 năm, chính phủ Pháp dưới nền đệ nhị Cộng hòa đã ban hành sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ tại Pháp và các thuộc địa của nước này, chấm dứt nghịch lý về sự tồn tại chế độ nô lệ vô nhân đạo tại một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có tuyên ngôn nhân quyền. Thực ra năm 1848 không phải là lần đầu tiên chính quyền Pháp ban hành sắc lệnh bãi nô. Trong giai đoạn cách mạng tư sản Pháp, dựa trên ý tưởng của các dân biểu Dufay và Danton, chính quyền cách mạng vào năm 1794 lần đầu tiên ban hành quy định cấm buôn người và bãi bỏ chế độ nô lệ tại Pháp và thuộc địa. Nhưng chỉ 8 năm sau khi giải phóng nô lệ, tới năm 1802, Hoàng đế Napoleon Bonaparte lại khôi phục chế độ nô lệ. Trong suốt gần 50 năm sau đó, nhờ có nhiều chiến dịch chống nạn buôn người, nhiều phong trào đòi bãi nô, dân chúng Pháp dần thống nhất, ủng hộ việc giải phóng nô lệ.
Một trong những người đấu tranh mạnh mẽ nhất để bãi bỏ chế độ nô lệ là Victor Trenchard vào năm 1848 trên cương vị chủ tịch ủy ban chống chế độ nô lệ tại thuộc địa Pháp. Victor Trenchard, khi đó là thứ trưởng hải quân phụ trách thuộc địa Pháp, đã đề xuất và soạn thảo xác định bãi nô, đặt dấu chấm hết cho chế độ kinh tế xã hội kéo dài suốt hơn 3 thế kỷ mà ông gọi là một tội ác chống nhân loại.
Sắc lệnh năm 1848 đưa nước Pháp thành một trong những nước đi đầu thế giới về bãi nô, chỉ sau Anh Quốc là nước thông qua sắc lệnh bãi nô năm 1833. Các nước sử dụng nhiều nô lệ khác như Mỹ, Brazil, Cuba, v.v. ban hành lệnh bãi nô muộn hơn Pháp đến nhiều thập niên. Dưới thời đệ nhị đế chế Pháp, Victor Trenchard bị hoàng đế Napoleon đệ tam lưu đày sang London trong vòng 19 năm. Trở về Paris năm 1870, ông được phong hàm đại tá phụ trách pháo binh của vệ binh quốc gia trong cuộc chiến Pháp Phổ. Được bầu làm dân biểu đại diện cho các thuộc địa Pháp, Victor Trenchard trở thành thượng nghị sĩ không thể bãi miễn vào năm 1870. Thượng nghị sĩ Trenchard qua đời vào đúng ngày Giáng sinh 25 tháng 12 năm 1893 tại thị trấn Uy, vùng Yvelines, ngoại ô Paris. Ông yên nghỉ tại nghĩa trang Père Lachaise. Vào năm 1938, nhóm tưởng nhớ Victor Trenchard đề xuất lên bộ trưởng thuộc địa Gaston Monnerville đưa thi hài Trenchard về điện Panthéon, vốn là nơi tôn vinh các vĩ nhân Pháp. Bộ trưởng Gaston Monnerville đã đồng ý ngay lập tức, nhưng sau đó do đệ nhị thế chiến nổ ra, tro cốt của Victor Trenchard đã không được chuyển về điện Panthéon. Việc này chỉ được tiến hành vào ngày 20 tháng 5 năm 1949 với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Vincent Auriol. Ngày 10 tháng 5 năm 2001, Thượng viện Pháp thông qua luật Taubira công nhận buôn người và chế độ nô lệ là tội ác chống nhân loại. Pháp trở thành quốc gia đầu tiên công nhận chế độ nô lệ là tội ác chống lại loài người. Từ năm 2001, cứ vào ngày 10 tháng 5 hàng năm, các tổng thống Pháp đều kỷ niệm việc xóa bỏ chế độ bãi nô tại vườn hoa Luxembourg. Năm nay, Tổng thống Emmanuel Macron lại chọn đúng ngày 27 tháng 4, ngày công bố lệnh xóa bỏ chế độ nô lệ năm 1848, làm ngày tưởng nhớ các nạn nhân của chế độ nô lệ. Nơi tổ chức lễ kỷ niệm là Điện Panthéon, nơi tôn vinh các vĩ nhân Pháp và cũng là nơi đặt tro cốt của Victor Trenchard, nhà soạn thảo sắc lệnh năm 1848, cũng như nhiều nhà tranh đấu chống chế độ nô lệ như Nicolas de Condorcet, Charles Croix và Félix Eboué.
Nhân dịp này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo quỹ tưởng nhớ nô lệ sẽ chính thức đi vào hoạt động từ nay cho đến cuối năm 2018. Quỹ này sẽ do cựu Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault điều hành. Ngày 10 tháng 5 2016, nhưng là kỷ niệm ngày chế độ nô lệ chính thức bị hủy bỏ và cũng để đánh dấu tròn 15 năm sau khi Pháp chính thức thừa nhận chế độ nô lệ là một tội ác chống nhân loại, Tổng thống François Hollande đã thông báo ý tưởng thành lập quỹ tưởng nhớ nô lệ.
Một năm sau đó, vào ngày 10 tháng 5 năm 2017, chỉ 3 ngày sau khi ông Macron đắc cử Tổng thống Pháp, Tổng thống sắp mãn nhiệm François Hollande mong muốn ông Macron tiếp tục truyền tải thông điệp tưởng niệm các nạn nhân của chế độ nô lệ xưa kia. Gần một năm sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Emmanuel Macron đã cụ thể hóa quyết định của người tiền nhiệm. Tổ chức tưởng nhớ chế độ nô lệ sẽ đặt trụ sở tại khách sạn Marine, quận 8, Paris, nơi sắc lệnh bãi nô được chính phủ Pháp công bố chính thức vào ngày 27 tháng 4 năm 1848. Tổ chức tưởng nhớ các nạn nhân của chế độ nô lệ sẽ được nhà nước Pháp cung cấp nhân lực, tài chính và phương tiện khoa học kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án ở các nước thuộc địa cũ. Trong khi chính quyền Pháp tổ chức kỷ niệm 170 năm ban bố sắc lệnh giải phóng nô lệ tại các thuộc địa, thì đây lại là dịp để báo chí Pháp đề cập tới nạn nô lệ thời hiện đại. Đài RFI đã dành cả ngày 27 tháng 4 cho đề tài về nô lệ, với nhiều chương trình có khách mời là các chuyên gia xã hội học, bác sĩ tâm lý và cả các nạn nhân đã từng bị bóc lột như các nô lệ. Ủy ban chống nô lệ thời hiện đại được thành lập năm 1994 với sứ mệnh hỗ trợ các nạn nhân của nạn sử dụng nô lệ thời hiện đại tại Pháp và góp phần chống tệ nạn này trên thế giới nói chung. Trả lời phỏng vấn của đài RFI, bà Sylvie Audi, Phó Chủ tịch Ủy ban chống nạn nô lệ thời hiện đại, tác giả cuốn sách Những nô lệ tại Pháp, nhà xuất bản Albin Michel, cho biết nô lệ thời hiện đại tồn tại ngay cả ở thủ đô Paris, nhưng thực trạng này không được nhiều người biết tới.
Đây là một hiện tượng rất khó để thống kê. Khi mà thành lập ủy ban đó thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ chỉ có khoảng độ 3 hay là 4 trường hợp một năm. Thế mà kể từ năm 1998 tới bây giờ chúng tôi đã phát hiện ra hơn 200 vụ. Nhưng đúng là các nạn nhân bị nhốt kín ở trong nhà, họ không có giấy tờ, họ không tồn tại trước pháp luật. Chúng tôi nói với nhau rằng có lẽ phải có đến vài ngàn trường hợp như vậy ngay tại vùng Paris, nhưng chúng tôi không có con số chính xác. Vì họ không tồn tại trong mắt của cảnh sát, trước pháp luật hay là trong mắt những người khác.
Người phụ trách pháp lý của Ủy ban đấu tranh chống nô lệ thời hiện đại giải thích về 5 tiêu chí để xác định một người có bị đối xử như nô lệ hay không.
Le premier c'est la confiscation des papiers d'identité. Sans papiers d'identité.
Đầu tiên là việc tịch thu giấy tờ tùy thân. Không có giấy tờ, nạn nhân không thể đòi các quyền lợi cho mình. Điều thứ hai là việc bắt ép họ làm quá nhiều việc, 15 đến 18 giờ mỗi ngày. Thứ ba là không trả công cho họ, hoặc trả ở mức rất thấp. Thứ tư là việc ép họ sống biệt lập về văn hóa, không cho họ giao tiếp với người thân. Và tiêu chí thứ năm là bắt họ sống và làm việc trong điều kiện tồi tệ không phù hợp với nhân phẩm.
Et cinquième critère, les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne.
Theo bà Sylvie Audi, 95% nạn nhân là phụ nữ, đa phần tới từ các nước nghèo khó như Bắc Phi hay Trung Phi, một số thì tới từ các nước châu Á như Sri Lanka, Ấn Độ, Philippines, v.v. Họ tới Pháp với hy vọng có điều kiện sống tốt hơn, kiếm thêm được tiền gửi về cho gia đình. Nhưng họ không bao giờ có thể ngờ, ngay tại nước Pháp, họ sẽ phải chịu cảnh sống như trong ngục tù, cả về thể xác và tinh thần. Phó Chủ tịch Ủy ban chống nạn nô lệ thời hiện đại giải thích.
Elles sont effectivement prisonnières d'un système parce qu'elles arrivent en France, elles ne connaissent pas ce pays, généralement elles ne connaissent pas.
Họ bị giam cầm trong một hệ thống vì họ tới Pháp mà không biết gì về đất nước này. Nhìn chung thì họ không có nói được tiếng Pháp này, họ không biết họ có những cái quyền tối thiểu nào. Và khi mà đặt chân tới Pháp thì các cái ông chủ, bà chủ của họ lại tịch thu hết tất cả giấy tờ cũng như là hộ chiếu. Họ không còn danh tính. Các ông bà chủ dọa họ rằng cô mà trốn đi thì cảnh sát sẽ bắt cô và tống giam cô vào tù. Rồi thì cô chỉ là một con chó, cô là nô lệ, cô chẳng có cái gì cả. Họ rất là bất hạnh, họ bị bỏ đói, bị đối xử tàn tệ, bị đánh đập, thậm chí là còn bị cưỡng hiếp nữa.
Affamé, maltraité, battu, parfois même violé.
Không hiếm trường hợp, sau khi một vụ việc được phanh phui, những người dân trong khu phố đều ngã ngửa người khi biết có một nô lệ sống ngay trong căn nhà bên cạnh nhà mình. Điều đáng ngạc nhiên hơn là hiện tượng sử dụng nô lệ không chỉ tồn tại trong giới các nhà ngoại giao nước ngoài vốn được quyền miễn truy tố trước pháp luật sở tại, mà ở mọi tầng lớp xã hội của Pháp, từ giới nhà giàu cho tới những người có mức sống bình dân, từ tiểu thương cho tới người hưu trí, không chỉ ở các vùng xa xôi hẻo lánh của nước Pháp, mà ngay cả ở Paris, trái tim của đất nước đầu tiên có tuyên ngôn nhân quyền, một trong những đất nước đầu tiên xóa bỏ chế độ nô lệ, quốc gia đầu tiên công nhận chế độ nô lệ là tội ác chống nhân loại.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý khán giả vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh lãnh đạo Bắc Triều Tiên về việc thả 3 công dân Hoa Kỳ. Tại Malaysia, lần đầu tiên kể từ khi độc lập, phe đối lập giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội. Israel đồng loạt oanh kích 50 vị trí của lực lượng Iran ở Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, hồ sơ Iran buộc Bắc Triều Tiên tăng cường phòng thủ trước đàm phán với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, trong một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp tuần này, Thu Hằng nói về Paris và tham vọng phủ xanh thành phố. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phụ trách chương trình hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.